Bây giờ Bồ Tát thứ 23 là Bồ Tát Di Lặc.
Thôi con đọc nha.
Kế đó, Bồ Tát Di Lặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ trải qua di trần số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Năng Minh. Từ Đức Phật ấy, con được xuất gia, nhưng tâm con còn nặng nề thế danh, tươi giao du với các dòng quyền quý. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định, duy tâm thức và ngộ nhập tam ma địa. Nhiều kiếp lại đây, do sức tam muội ấy, con kính thờ hằng hà sa số chư Phật, và tâm ham chuộng thế danh kia nay đã hết rồi. Đến kiếp Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới được chứng pháp vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Thấy khắp hư không các cõi nước, dù quế dù tịnh, dù có dù không, thảy đều do tâm thức con biến hóa hiện ra. Bạch Đức Thế Tôn, bởi con liễu chứng duy tâm thức tánh như vậy, từ thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai, nên nay đặng Phật thọ ký sẽ bổ xứ con làm Phật. Nay Phật khỏi duyên thông, con do chính chắn quán sát mười phương đều là duy thức, thức tâm viên mãn sáng suốt, chứng nhập tánh duyên thành thật, xa lìa tánh y tha, và biến kể sở chấp ngộ vô sanh pháp nhận, ấy là thứ nhất. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát này nè, hồi xưa trong kinh Pháp Hoa quý vị có thấy ngài Di Lặc Bồ Tát hiện là cầu danh đó, đó đã ổng là hồi Phật Nhiên Đăng á, là ổng tu, nhưng mà ngài còn Phật Nhiên Đăng ra đời thì ngài với Phật Thích Ca cũng tu chung nữa. Nhưng mà Phật Thích Ca lo tu hành dữ lắm, còn ổng ngày tối đi tới nhà giàu sang chơi mà ham danh, cho nên tới lăn lộn tới giờ này làm Bồ Tát. Mà hiện nay á, ngài đương ở cung trời Đâu Xuất á, kế đây á, ngài là vị Phật kế đây nè, sau Đức Phật Thích Ca ngài xuống đây làm Phật và hiện ra giáng sanh ở dưới cây Long Hoa á. Thì sau đó đến cái thời Đức Phật Nhiên Đăng á, ổng cái cầu danh cho đó lăn lộn á, nhiều hằng hà sa số Phật cúng dường đủ thứ, nhưng mà cũng còn cầu danh nè, đi xin mấy nhà giàu về cúng Phật rồi đi. Thì tới mấy nhà quyền quý sang vào chơi với thái tử rồi không à, ngày tối vậy đó, rồi tới nhà nào dạ, nhà lầu chơi rồi đó, đi tới đi chơi giao du vậy đó, rồi ngày tối đi vậy đó, rồi đi cho tới rồi thời Phật Nhiên Đăng ra đời á, thì Phật nó mới dạy cho ngài á, phải quán sát tất cả các pháp đều hư dối. Những cái quyền quý sang vào thì ba hồ nó giàu, ba hồ nó nghèo, nhà lầu xe hơi á, vàng bạc gì nó cũng tiêu tan mây khói lắm á. Tất cả những cái đó không phải là tự nó có đâu, Đức Phật Nhiên Đăng nói không vậy đó. Tất cả những cái nhà lầu xe hơi đồ đạc là do cái tâm của mình, con người hiện ra, cái tâm con người mong cầu ra, cái tâm con người nghĩ ra, và cái tâm con người đặt cho nó một cái tên. Cái tâm con người nói là vàng là quý, hột sòn là quý, chứ ai đặt ra, hay không, nó cũng đâu quý gì đâu, nó cũng đủ chất rồi, cũng ở trong cái mỏ than rồi, nó kết lại thôi, nó cũng như đá đất đi với mình đi đường thôi. Tại vì sở dĩ nó quý là sao, nó ít, nó ít á, ít giờ nó quý thôi, cái gì ít rồi quý à. Cũng như mình đây cam màu vàng nè, mình đâu thèm ăn đâu, cho ai cũng thèm lấy à, đầy nhóc ở trong chùa thôi. Nhưng mà vậy năm cái cam vàng này á, biết cái cam xanh không quý, thấy không, cam xanh này không quý mà cam vàng này quý. Ở Việt Nam còn đây mình sao, cam vàng quý, tại vì nhiều quá. Thì hột sòn cũng vậy thôi, hột sòn mình đeo vô chừng ở 30 hột ấy, nó cũng già như thường à, thấy không, đeo vô nó cũng già. Rồi hỏi chứ mình mấy cái bà mà bà có chừng 100 cái hột sòn bà đeo ấy, bà cũng bệnh à. Rồi bà 1.000 hột sòn bà vô bà ngồi trong 1.000 hột sòn bà bao bà lại, bà cũng chết. Rồi hột sòn nó nấu tạm cho mình, không có già thì chết đâu, không chừng mà ăn trộm vô nó thắt cổ bao chết được mình nữa ha. Đó, cho nên Phật Nhiên Đăng mới dạy cho đó Di Lặc Bồ Tát này tu. Thì bởi từ đó vì sao á, ngài đã chứng lần lần á, ngài bỏ cái tánh ham vào đi và bắt đầu tu, tu với thành Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ bắt đầu ngài sao không ham nữa, bắt đầu sách cái bị tổ bố ra, biến ra bố đại hòa thượng. Tới nhà nào sang giàu ha, nghèo thì ổng cũng xin á, có gì cũng xin bỏ vô bị. bỏ như bị rồi quẩy đi cho mấy người nhà nghèo. Kêu là bố đại hòa thượng đó, cái bị của ổng kìa. Lâu lâu cô hết tiền cô cũng ra cái ổng, cô vỗ vỗ cái bị nó ngài Di Lặc Bồ Tát à. Cái bị của ngài có gì cho ổng vậy? Cho mà con nó để mà sửa sang chùa chiền. Cười đó. Cái bị trống tay. Cho nên ngài đưa nó công trời đâu sức á. Phật thọ ký á, sau 60 ức 7 ngàn năm muôn năm là 60 ức 700 triệu năm nữa. 60 ức 700 triệu năm nữa thì ngài mới xuống đây ở trong vườn Hoa Lâm dưới cội cây Long Hoa thành Phật. Là 60 ức 700 triệu năm là nhiêu? Mình lúc đó không biết trời lên chụp xuống tới đâu rồi. Mà lúc đó mình ra không chừng về Cực Lạc rồi. Thôi một lát đi á, sẽ nắm chân Đại Thế Chí mà đi nha. Đại Thế Chí tu rất là hay ha. Ngày sau khi mà thức tỉnh rồi thì tu hạnh hỷ xã. Có ngồi á, ổng đi, ổng sắp chuẩn bị đi. Ta hỏi chứ Bạch Hòa Thượng vậy chứ đại yến Phật Pháp là gì? Cái ổng liền giục cái bị xuống đất, cái khoanh tay đứng hết trời đất. Là buông xả đó. Cái là ổng mỉm cười không dắt cái bị lên đi tiếp. Đại yến Phật Pháp là buông xả. Xin cái bịch vậy đó mà cho người ta không, chứ không có để gì mình. Cho nên ngày nói tất cả các những cái món mà xung quanh mình đây, tất cả cái thân mình đây cũng do vọng tâm, vọng thức mà ra. Vọng thức là cái gì biết không? Vọng tâm, thức tâm, hai cái nó đi. Thức là phân biệt đó, phân biệt, phân tích đó. Đó, do phân tích mà có món này, món kia, món nọ. Đó, do vọng tâm, do ái tâm mà cái mình có thân này. Rồi do cái tâm thức mà nó có những cái hiện tượng xung quanh mình kêu là ngã và ngã sở. Thì mình sống đây chỉ ngã là cái thân mình, ngã sở là những gì sở hữu cho cuộc sống của mình nè. Như cơm, áo, nhà, cửa, xe, cộ, chồng, vợ, con cái á, thì kêu là ngã sở. Thì tất cả hai món đó nó đều do duyên hợp hết. Thì bắt đầu nó cũng là do duyên tan. Nó duyên hợp là duyên tan, mà duyên tan thì đâu còn gì nữa. Tan hết rồi. Cho nên nó không có bền chắc gì cả. Cuối cùng là nó không biết đi gì đâu nữa. Đi về theo nghiệp thức nữa. Nó đi theo nghiệp thức, theo cái chu kỳ 12 nhân duyên, vô minh hành đó. Thức trên sóc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Nó cứ đi vòng vòng như vậy nè. Nó ra không được. Mà hôm trước cô mới giảng cái gì nghe rồi. Bây giờ muốn ra khỏi cái vòng mà sanh tử luân hồi này á, là cắt đứt chỗ nào biết không? Cắt đứt hành quẩn á, nhớ không? Cắt đứt hành quẩn là cắt đứt cái nguồn tư tưởng, là cắt đứt cái vọng thức này nè. Phải không? Nghĩa là khi mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia nọ, thì hết suy nghĩ chuyện này thì nó liền suy nghĩ chuyện kia. Hết suy nghĩ chuyện kia nó liền suy nghĩ chuyện nọ. Nó không bao giờ để cho cái đầu cái gì không có gì hết á. Mà cái đó là nó dẫn quý vị đi lang thang. Hãy cô, quý vị nghĩ về Việt Nam thì nó liền tới đâu? Nó bay về tới bên kia rồi. Tại nó trùng qua tới bển rồi. Thấy không? Quý vị suy nghĩ tới đâu thì nó đi tới đó. Và nó dẫn theo cái tánh giác mình đi theo. Tánh giác nó đi theo ở trong cái vọng thức luôn. Chứ không phải nó tỉnh thức đâu. Nó giống như nước dưới sông vậy đó. Thấy vọng thức ở đâu thì nó luôn. Để nó biết người kia là gì. Ai hỏi nó biết liền. Nhưng mà nó không làm cho thằng kia tỉnh giác. Thằng kia phải tự nhớ tới nó thôi. Cho nên á, tất cả các pháp từ ta cho đến mọi thứ mà vật mình thấy đây, cho tới cái tâm hồn mình đây, nó cũng do cái các duyên nó sở, nó cấu tạo nên và nó sẽ mất. Chỉ có cái tính biết nó còn thôi. Cái biết nó là cái pháp căn nữa, là Phật tánh thanh định. Nó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nó đâu có mất đâu. Bởi trong con người của mình nó có một cái không mất. Mà cái đó Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề 49 ngày đêm tìm ra được. Có sẵn mà không ai tìm ra, mà Đức Phật Thích Ca tìm ra được. Cho nên Đức Phật mới là chứng đạo, thành đạo, giác ngộ và thành Phật. Giác là biết, ngộ là thầm hội nó, thừa nhận nó có. Thấy không? Là giác ngộ, giác cái gì? Giác là biết, biết ai? Biết mình có cái tính giác mà không bao giờ mất đó. Là giác ngộ. Thầm hội, ngộ không phải là mình gặp nó, mình bắt tay đâu, không phải. Mà mình thầm hội. Giác ngộ là Đức Phật. thấy được mình có một cái Phật tánh đó, không bao giờ mất đó đó. Và tất cả chúng sinh cũng có luôn, đáp ngộ. Và bắt đầu Đức Phật không có bị trôi lăn theo cái dòng tâm tức nữa, mà Đức Phật bám vô cái tánh này sống mà, cho Đức Phật thành Phật. Còn mình bám vô chưa nổi, ngày nào đó mình bám vô nổi, mình cũng thành Phật. Khi mình bám vô cái đó rồi thì cái tâm mình là tâm Bồ Đề, là cái mình sống hoài không chết, vô lượng ngọ đó, vô lượng quang, vô lượng công đức đó, mình sống trong cái này nè. Mà mình không sống trong cái tâm này thế mình thành Phật, có gì đâu. Mà hai cái nó, hai người, một người thành Phật và người không thành Phật ngồi kế nhau, giống nhau à, nhưng mà người ta khác, thấy không? Cái trên đầu người ta lúc nào cũng sáng quắc à, còn trên đầu của người không thành Phật lúc thì sáng, lúc thì u buồn, thấy không? Cho nên á, Đức Phật mới được vẽ một cái dòng sáng, gì thấy không? Đó. Tất cả Ngài Di Lặc Bồ Tát tu tất cả những cái diện hữu trong đời, cả một cái tròng tâm tư này nè, tâm thức này cũng đều do cái thức này nó hiện ra hết. Và nó như quyển như quá, không bền chắc. Kêu là y tha pháp á, y tha pháp á. Y tha là sao? Tất cả các pháp đều do duyên. Do duyên đó là tha đó. Ngã và tha, thấy không? Ngã là tôi, tha là những cái khác. Những cái khác nó, nhiều cái nó hợp lại, nó trộn lại, nó mới thành ra một món. Gọi là y tha pháp á. À, cái Ngài Di Lặc nhận ra được cái đó, cái là do tất, do tâm đức mà nó có lắm á. Cũng đây, ở đây mình nói là trái cam, hay là bông huệ, hay là Phật Di Lặc, hay là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình nhìn vô mình biết, mình phân biệt được, mình đặt cho một cái tên. Bà hỏi nhá, cái bông này mình nói là bông huệ đi, nhưng mà nó đâu phải là bông huệ, phải không vậy? Nó không phải tên là bông huệ, nó là một món mà do đất nước gió lửa hợp lại, và cái nguồn, cái gốc của nó kêu là cái căn bổn của nó, thấy không? Cái hạt giống của nó là màu đỏ thì nó hiện ra cái bông này à. Tại vì sao? Một cái không khí giống nhau như ở Israel này đi, cái không khí giống nhau, nước á có khác nhau không? Nước cũng giống nhau, rồi phân cũng giống nhau, rồi gió cũng giống nhau, rồi hơi ấm mặt trời ở New Zealand này cũng giống nhau. Nhưng mà nó hiện ra, nó trồng lên một vườn bông, nó có bao nhiêu loại? Nó đủ thứ loại lắm đó. Nếu mà không khí một thứ này, nước một thứ, rồi đất một thứ, rồi gió một thứ, rồi hơi ấm một thứ, thì nó phải ra một loại bông thôi. Tại sao nó ra nhiều loại vậy? Cái gì thấy không? Nhưng mà sở dĩ nó có tên bông huệ hay là bông lan là do ai đặt? Mình đặt cho ai đặt, thấy không? Nước Việt Nam là kêu bông lan, rồi Úc nó kêu gì? Nó kêu khác, lây dên gì tùm lum tà la đó, phải không? Đó, mỗi người kêu một cái tên khác, mỗi quốc gia nó kêu tên khác. Nó không phải là huệ, nó là huệ, nó là nó, phải không? Nó là nó mới là chứ. Vậy thôi à, nói bởi vậy mà học đó, nó là chính nó. Là đúng vậy đó. Thì mình đi học mình nghe giáo lý nha, phải nghe giáo lý, phải về suy gẫm, mình tỉnh giác mới là hết khổ à. Chứ không phải là ngồi đó mà hết khổ rồi. Ngồi ở chỗ bằng Phật tụng kinh hoài, tụng kinh mà không sáng ra, giống như tắt đèn mà nó không có sáng ánh nắng nha, ánh sáng nha, thì cũng vẫn là đau khổ à. Sở dĩ nó đau khổ là do mình phát cái huệ nhãn, phải không? Nếu không có huệ nhãn thì ngồi trong cái phòng 1 triệu tượng Phật treo trong đó cũng khổ như thường, thiệt. Rồi nếu không có huệ nhãn thì niệm Phật, niệm Phật mà nó không định thì nó không có được phát huệ thì nó cũng khổ. Niệm Phật rất lên rất xuống à, chuỗi rớt lọt 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 ra như đó cũng khổ. Rồi niệm tay niệm Phật mắt thì chảy, thấy không? Nước mắt này chảy đó. Cho nên phải có huệ nhãn, phải biết nhìn cho tận cái bản chất sự thật của các cái gì mà trước mắt mình đây nè. Bản chất của mày là như vậy đó, thấy không? Chia trẻ nó nhìn thẳng đó, giống như cái giọt mưa mà nó rớt xuống thì giọt, nó đánh cho tan tành cái chỗ đó ra. Chia nó ra ngàn mảnh, trăm mảnh rồi ra, nó không còn gì hết. Trẻ. Mấy ông xã mình chửi mình, bà xã mình chửi mình, con mình nó chửi mình. Mình chia trẻ ra, tại sao con có đứa này, đứa kia, đứa này khác, đứa kia khác. Mình phải nhớ lại nhân quả của Đạo Phật, phải không? Chắc có lẽ mất nợ món nằng gì đó, thù quán nhảy vô nhà mà nó đầu thai lên. Bây giờ nó chửi mình, rồi nó vô nhà mình, nó mạnh khỏe mà nó bệnh từ đầu này tới đầu kia, nó bệnh hết phổi tới tim, hết tim tới gan, tới gan tới bao tử mà chạy hết nhà luôn vậy đó, thấy không? Con là cũng con vậy, bởi vì mình biết cái nhân quả nhiều đời, cái mình thôi kệ, chả cái mình yên à. Thì nói tóm lại, mình học ngày Di Lặc Bồ Tát thì mình biết tất cả các món ở trên thế gian này mình đặt cái tên là do cái tâm con người, tâm thức con người đặt. Mà sở dĩ nó hiện hữu là cũng do tâm thức biết tới nó mới hiện hữu. Tất cả những gì nó hiện hữu trên đời đều do cái tâm con người đặt vô nó mới hiện hữu. Nếu không có cái tâm con người đặt vô, nó không hiện hữu. Dầu nó có trên thế gian này, nó cũng là nó không có hiện hữu. Hiện hữu là do cái tâm thức con người đặt vô. Bây giờ mình học tới ngày 24 là Đại Thế Chí Bồ Tát. Chưa. Đại Thế Chí là mới tới Quan Âm. Liền đó, ngài Đại Thế Chí Pháp Dương Tử cùng các Bồ Tát đồng hàng là 52 vị liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ hằng xa số kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Nội trong một kiếp ấy, 12 đấng Như Lai kế nhau ra đời, vị Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Ngài dạy con tu pháp tâm, tu phép niệm Phật tam muội. Ngài nói ví như có hai người, một đàn chuyên nhớ, một đàn chuyên quên, thì hai người ấy hoặc gặp nhau cũng như chẳng có gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy. Nhưng mà nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai mối nhớ càng ăn sâu, thì dù đời này cho đến trải qua nhiều đời khác cũng luôn luôn như bóng với hình, không bao giờ trái xa. Mười phương các đức Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, tuy mẹ nhớ cũng chẳng có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa cách nhau. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng cần tu hành phương tiện nào khác mà tự nhiên tâm được khai ngộ. Cũng như người ốc hương mà thân có hơi hương, như thế gọi là dùng hương quang để trang nghiêm vậy. Chỗ bổn nhân tu hành của con là do tâm niệm Phật mà ngộ vô sanh pháp nhẫn. Nguyện ở cõi này để nhiếp hóa mọi người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Nay Phật hỏi con duyên tâm như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, con vốn không có lựa chọn gì hết. Con chỉ chuyên thâu nhiếp cả sáu căn, khiến cho tịnh niệm nói luôn được vào tâm ma địa, ấy là thứ nhất của con. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát á, thì ngài á không có tu một căn nào hết, không tu quán hư không, không có tu quán nước gió lửa gì cả. Mà ngài á, ngài nói á, ngài gặp một vị Phật là Siêu Nhật Nguyệt Quang, mà 12 vị Phật ra đời liên tiếp cũng một cái hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang thôi. Nhưng mà cái vị Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang thứ 12 á, thì gặp ngài có duyên gặp được, thì ngài Siêu Nhật Nguyệt Quang thứ 12 này chỉ cho ngài cái phương pháp niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là tịnh niệm tương kế, phải tịnh niệm tương kế chứ không phải niệm cho mình. Ý giống như á, mình niệm Phật, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật. Mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật. Và mình niệm Phật, mình cái tượng Phật kia, cái danh hiệu Phật kia lúc nào cũng ăn sâu với mình mà mình cũng quên. Giống như á, hai người, một người chuyên nhớ và một người chuyên quên. Phật á là cái Phật tánh của mình đây, Phật á là chư Phật, nhưng mà gần gũi nhất để mình tu đây á là cái Phật tánh thanh tịnh mình đây. Lúc nào nó quan sát mình đây hết á, hãy mình làm cái gì nó cũng biết, cái gì mình buồn nó biết, mình vui nó cũng biết, mình lo lắng nó biết.